Chương 40 tuyết trên người nàng là một tầng tuyết động thật dày. Hiển nhiên, nàng nằm trên nóc nhà đã lâu, cũng nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa bọn họ. Nói không chừng, nàng còn xuyên qua khe ngói mà nhìn thấy toàn bộ quá trình ông ta sát hại cha con Vương Gia Trình. Đức Hiên nín thở, ngươi vẫn luôn trốn ở đó sao? Ngươi giết người bằng cách lén pha độc dấu dưới móng tay vào nước, chỉ cần một chút như vậy cũng đủ chí mạng ư? Yến Đương chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo vô số bi thương, giống như là đang hỏi ông ta, cũng giống như đang nói với mình. Trình Đức Hiên gật đầu mà không biểu cảm. Không sai, chỉ cần một chút như vậy đã có thể lấy mạng người kia. Tuy hắn ngồi ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn, nhưng lúc chết cũng không khác gì người thường. Phần cổ bị rút gân, toàn thân căng cứng. Đúng rồi, mắt hắn không thể nhắm lại, cứ thấy nhìn chằm chằm vào ta làm ta sợ tới mức suýt nữa kêu ra tiếng. Nhưng sau đó ta nghĩ lại, hắn chết không nhắm mắt hẳn không phải vì oán giận không cam lòng, mà vì lo lắng cho một người. Người kia sẽ vì cái chết của hắn mà liều lĩnh trở về, cho dù biết rõ phía trước là một cái bẫy. Nói tới đây, ông ta bỗng nhiên cười, nhìn người trước mặt rồi nhẹ giọng nói, vì hắn, ngươi có thể không màng tất cả, lúc trước là thế, bây giờ cũng thế, ta nói đúng không? Lâm Kính Ẩn, Yến Đường sững sờ, nhưng sắc mặt lại không chút thay đổi. Ngươi đã đoán được ta là ai? Trịnh Đức Hiên cười to một tràng dài, sau đó quấn chặt áo choàng lên người. Ta suýt thì đã bị ngươi lừa gạt, ngươi quỷ kế đa đoan, tính kế thận trọng từng bước tiếp cận Trịnh gia, thậm chí còn an bài tiện nhân Lý Ngọc Sen vào phủ trước, suýt nữa hại gia đình ta tan nhà nát cửa. Nếu không phải ngày đó ông ta tới tìm ta thì hiện giờ ta đã nằm trong tay ngươi rồi. Yến Nương đứng yên bất động, nhưng trong đáy mắt lại như có hai ngọn lửa màu vàng bập bùng rực rỡ, hỏi, ông ta là kẻ đó? Nói xong, nàng vọt tới trước thi thể của Vương Thời Vân, túm cổ áo ông ta, muốn xách ông ta ra ngoài. Thân mình nàng uyển chuyển nhẹ nhàng như một cơn gió định lao ra khỏi phòng, nhưng còn chưa đi tới cạnh cửa thì thi thể của Vương Thời Vân đột nhiên động đậy. Ngay sau đó, một trận tiếng ho khan truyền tới lỗ tai Yến Nương. Nàng kinh ngạc cúi đầu lại thấy Vương Thời Vân hơi mở mắt, một tay ấn ngực mà ho khan, giống như muốn ho ra ngụm khí nghẹn hồi lâu. Yến Đương chấn động, buông tay làm ông ta ngã trên mặt đất. Cơ thể nàng khẽ run lên, lùi về sau mấy bước. Ngươi chưa chết. Ông ta đương nhiên không chết. Nếu ông ta chết thì không phải ngươi sẽ có chứng cứ ta hạ độc sao? Trịnh Đức Hi hơi híp mắt, ngón cái nhẹ vuốt móng tay của ngón trỏ. Chỉ cần một chút mạng Đà La và Sơn Ma Hoàng là có thể khiến tứ chi tê dại, yết hầu co rút mà ngất đi. Thoạt nhìn hiệu quả không khác với hạt mã tiền chút nào. Ông ta ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Yến Đương. Nếu không như thế thì sao có thể lừa được ngươi? Lâm Kính Ẩn, ngươi nói có đúng không? Biết mình rơi vào bẫy của ông ta. Yến Đương không giận mà cười, trên mặt chợt lóe ra ánh sáng xanh, mơ hồ lộ ra vảy rồng. Nàng bỗng nhiên giơ tay vung về phía Trịnh Đức Hiên. Ông ta giống như bị một lực hút lấy, bay thẳng về phía nàng, vững vàng dừng trong tay nàng. Trịnh Đức Hiên, gọi ông ta ra đây. Ông ta giống con rùa đen, rụt đầu trốn dưới buồng cũng đã lâu, đến lúc nên ra ngoài phơi nắng rồi. Nàng cắn răng cười, ngón tay lạnh lẽo siết chặt đến nỗi xương cốt Trịnh Đức Hiên vang lên. Trịnh Đức Hiên vô lực mà vung tay, miệng muốn kêu to mà không thể phát ra tiếng. Ông ta muốn thoát khỏi tay nàng, nhưng tất cả chỉ là phí công vô ích. Tay nàng như con rắn lạnh lẽo, siết chặt cổ ông ta, chặt đến nỗi khiến ông ta không thể thở nổi. Dù chỉ là một hơi, rầm một tiếng, cửa sổ phía sau bị thứ gì đó đập vỡ, cánh cửa chia năm xẻ bảy, vụn gỗ văng khắp nơi, một cái roi sắt xuất hiện. Sáu mặt của roi sắt có khắc nhị thập bát tú, nhật nguyệt đồng huy, tử vi húy, thiên bồng húy, nam đẩu lục tinh cùng bắt đẩu thất tinh. Mỗi một ký tự đều lóe lên kim hoàng chói mắt, chiếu sáng cả căn phòng. Roi sắt nhìn rất nặng nề, nhưng lại cực kỳ mềm mại, đánh vào cổ tay Yến Nương sau đó nhẹ nhàng văng ra, biến mất đằng sau cửa sổ rách nát. Yến Nương khẽ kêu lên đau đớn, năm ngón tay buông lỏng ném Trịnh Đức Hiền đi. Nàng vọt vào trong viện, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, giọng nói xuyên qua tuyết bay đầy trời mà vang xa, đạo sĩ, người ra đây, đừng như con rùa đen rút đầu mà tránh ở chỗ tối, có bản lĩnh vào trận phân thắng bại, chẳng lẽ ngươi sợ bị ta phế thêm một tay nữa nên mới rụt cổ giấu đầu không dám đi ra hay sao? Nàng vừa dứt lời, cửa viện bỗng mở ra, một cơn gió mạnh thổi vào đánh lên cơ thể Yến Nương, thổi tung làn váy xanh của nàng, làm cho nàng giống như một con bướm vỗ cánh muốn bay. Nàng nhíu mắt nhìn ra ngoài viện, chỉ thấy trên con đường tối tăm có một bóng người đang chậm rãi đi tới. Người tới không cao lớn, không có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trận như người đạo gia. Người đó chỉ mặc một bộ đạo bào xanh lam bình thường, đến không thể bình thường hơn, trên đầu búi tóc đơn giản, một tay gác cầm chặt cây pháp xích vừa rồi. Ông ta dẫm trên nền tuyết trắng mà chậm rãi đi vào trong sân. Đôi mắt ông ta sáng đến dọa người, trong bóng đêm chúng giống như hai điểm hạng quang, giống như tụ tập tinh hoa của trời đất. Nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện phía sau con ngươi của ông ta là một loạt con ngươi chồng chất lên nhau, trùng điệp như hoa văn trên tờ tiền giấy. Từ giữa mỗi con ngươi đều lóe ra ánh sáng, trắng sáng ngời. Yến Nương khẽ vuốt ve cổ tay bị thương của mình, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy lạnh lẽo. Yêu đạo, rốt cuộc ngươi cũng chịu hiện thân, trên mặt đạo sĩ cũng toát ra ý cười. Ông ta ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói, Lâm Kính Ẩn, ngày ông ta chết cũng có tuyết bay đầy trời, giống hệt hôm nay, chỉ là đêm đó ông ta vốn đang ngủ, lại đột nhiên vội vàng triệu Tấn Vương vào cung, ngươi có biết vì sao không? Nghe được lời này, Yến Nương chợt cảm thấy như có một đợt khí lạnh rơi xuống, từ trên đầu xuyên thẳng đến bàn chân, khí nặng lạnh đến run lên, không thể hô hấp. Viết đêm đó là do ngươi biến ra, lúc nàng nói ra lời này, thì hơi hoảng hốt, giọng nói như có vài phần không chân thật. Bông tuyết điên cuồng bay múa, chìm trên đầu, trên vai nàng, nàng vẫn đứng yên bất động, giống như hình ảnh phản chiếu trong nước.